Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Sài Gòn ngày 28 tháng 9 năm 1974, tưởng niệm Phật Đài, tâm thoải mái, tâm thâu của cải khổ hoài hoài, nỡ đời vây cả nào ai thấy, không kiếp tạo ra khổ tự đại. Chúng ta tu và lấy trung tâm bộ đạo, tưởng niệm con đường chúng ta đã đặt và tiến tới là Phật Đài, nơi thanh tịnh bất động, lúc nào cái tâm của chúng ta cũng thoải mái nhẹ nhàng. Nếu mà lấy cái đạo tạo cái đời, lợi dụng việc này việc nọ để tốn thâu của cải, cái tâm chúng ta phải lo vì nó sợ mất, sợ nó tổn thất này cái nọ, nó làm cho tâm chúng ta không có lúc nào yên. Nợ đời vay trả nào ai thấy, nợ đời có vay có trả. Các bạn đừng tưởng tới đó, uống một ly nước đó rồi một ngày kia các bạn không trả đủ, một giọt nước không phải trả đủ, không lúc này trả thì lúc kia không phải trả. Còn cái chuyện đời, bạn giữa bạn đạo giữa bạn đạo, bạn đời giữa bạn đời cũng vậy nữa. Ăn người ta một bữa thì bữa sau cũng phải trả, không có bao giờ chạy khỏi. Đó, cái chuyện mặt tiền, uống hồi gì, cái chuyện tiền kiếp trước kia của chúng ta đã vay quá nhiều, buông xuôi trong lẫn đận ở trong sự tham sân si, quên cái luật định của trời đất. Chỉ có vay không biết trả, cho nên kiếp này nhiều người không đốt khổ tâm thì sự sai lầm của tiền kiếp ngày nay bắt buộc phải trả. Các bạn đang ở trong cái định luật vay trả rõ ràng, không có ai tránh khỏi được. Không kiếp tạo ra khổ tự đại, không kiếp ở kiếp này mà mình tạo ra cái sự đau khổ cho mình, chính mình đã tự đày lấy mình, chứ không phải là một người khác ban bố cho mình đâu. Đừng có đổ thừa trợ Phật phạt, chính mình đã phạt lấy mình. Khởi điểm không tốt thì chặt hai sự không tốt ở ngày nay. Nhưng bây giờ làm sao để giải thoát những cái sự đó? Chúng ta phải chấp nhận để tiến. Chúng ta đã lỡ bước vào bóng tối thì bước cho nó luôn hết cái khúc đường tối đó, nó đi tới khúc đường sáng. Thế các bạn đừng ở trong cái lưng chừng đó mà cầu nguyện thì nó tâm ra thất bại thêm nữa, đau khổ thêm. Và nhiều người nói tôi tự nhiên, tôi tốt, tôi làm điều thiện, tại sao hoàn cảnh tôi không tốt? Và tại tôi không chấp nhận, tôi là người lười biếng, trốn tránh trách nhiệm tự nhiên, chính tôi đã tạo ra mà tôi không chịu gặt hái lấy. Thì ai chung vô đó đỡ cho tôi được? À, cho nên phải chấp nhận để làm, để tiến, để giải tỏa những cái phần mà mình đã chặn lấy mình đó. Chứ đừng có tưởng trời đất ông bà gì chặn mà sai lầm khổ sở lư trời chưa thức như vậy, khó mà vượt khỏi mắt thầy bên trên. Lư trời chúng ta dòm thấy nó chưa thức, nhưng mà xét kỹ là vậy. Nhiều bạn đã tu có phần thanh điển trên bộ đạo, nhưng mà muốn xuất hồn đánh lỡ Phật khó khăn, hết sức khó khăn, thấy nó mỏng, thấy cái điển chúng ta hút đi lên trên được đó, nhưng mà chúng ta đạt không được thiên môn, không có được nhập được thiên đạo, là nó dày cho nó không phải mỏng. Thấy nó mỏng dùng con mắt thế gian thấy thì mỏng, nhưng mà lấy phần thanh điển nó là dày, khó mà vượt khỏi mắt thầy bên trên. Thì sáng suốt ở bên trên lúc nào người ta cũng chiếu rọi cho mình, không có bao giờ mà mình gạt người ta được hết rồi. Sự sáng suốt người đã đi trước, đối với kẻ đi sau người ta dồn thấy mình. Nhưng mà nhiều khi người ta không muốn nói, nhiều khi người ta tìm những cái phương thức khác để cho mình tự càng và tự tiến, tự tầm đến để tự sửa chữa, kích động và phản động. Mình mới nhớ họ, chúng ta hiện tại ở trong cái bóng tối bị sự vầy xéo của đời, thì chúng ta mới biết tìm phương thức để tìm ngoài cái thế giới này còn cái gì, còn trời đất. Cho nên nhiều người nhớ đến trời đất, cách trời đất, cách chừng nào thì nhớ chừng này. Các bạn đạo ở đây cũng vậy, nhiều người hỏi tôi, nói hỏi một đường tôi trả lời một ngã, để chi? Bởi vì những cái phần đó nung nấu những cái kiến thức lạc như trong cái rừng lý thuyết quá nhiều, thành thử phải lấy cái điển mà cân nhắc cho các bạn đó, để cho các bạn tức tiến thì lúc đó các bạn mới tìm hiểu ghét tôi chừng nào, sau này sẽ gặp tôi chừng đấy. Cho nên nhiều khi các bạn mới bước bước vô tu cũng vậy nữa, thấy thắc mắc lắm. Nhưng mà rốt cuộc một thời gian rồi, cái phần thanh điển của các bạn được mở thì nó hòa đồng với tôi. Lúc đó chúng ta chỉ ngó mà cười, nhưng mà chúng ta tiến trong cái sự thầm, tiến sáng suốt ở bên trong. Động là hiểu, động là mở, động là biết. Thì cái đó là đi trở về cái đại tự nhiên rồi, chứ khỏi cần phải lo nữa. Làm sao giấu được mà rên, giả tâm khó gạt được nền tảng căn. Chúng ta làm sao giấu lấy ta được. Bây giờ các bạn có đủ cách hùng biện để sửa chữa chuyện này chuyện kia, chuyện nọ. Mà sự thật ở bên trong là sự thật bên trong, sự thật của phần thanh điển là phần thanh điển, sự thật của phần trượt điển là phần trượt điển, sự thật của cơ năng bản thể là sự thật tham dục của cơ năng bản thể. Mà bắt các bạn lấy cái giả tâm, các bạn làm điều đó sai nhưng các bạn giấu, là các bạn làm sao gạt được cái nền tảng căn bản của các bạn được, không có gạt bạn được. À, người ta thì người ta có phận sự của người ta, còn mình mà nó có gạt nó cũng rốt cuộc thì mình gạt mình thì gạt ai. Cho mỗi người các bạn đang điều khiển cái tiểu thiên địa này thì các bạn có sai lầm, có làm những điều xấu, rốt cuộc rồi trong đêm tối thanh tịnh các bạn cũng ăn năn tự hối. Đó là trở về ta, trở về với ta, ta mới sửa lấy ta được. Còn nếu ta chỉ trở về lấy ta, không bao giờ sửa lấy ta. Sai thật, tự gắn tự mặc, khai thông trượt điển, mỗi tập yên vui. Nếu mà chúng ta làm sai thì chúng ta phải cố gắng tự mặn để mở những cái gút điển mà nó phân ở trong ngũ tạng và trong ngũ quẩn bộ đạo. Chúng ta khai thông trượt điển mỗi tầng yên vui, chúng ta khai thông được cái trượt điển thì mỗi tầng nó đều sáng suốt, nhẹ nhàng, cởi mở, yên vui. Chua cay chắc đắng tạo mùi, bạch cho thế sự bùi mùi khổ đau. À, cái chuyện chua cay chắc đắng ở thế gian nó tạo ra cái mùi để cho nó dẫn tiến người này tới người kia, người nọ, có người thích việc này, kẻ thích việc kia, mỗi người có một cái gu khác nhau. Tôi bày cho thế sự bùi ngùi khổ đau, theo dõi cái này, theo dõi cái kia, theo dõi kiểu này, theo dõi kiểu nọ, rốt cuộc sự khổ đau. Chứ quy nguyên thì tứ đại giai không, chẳng có cái mùi vị gì hết. Chúng ta tu dùm vô vi đây, rốt cuộc chẳng có tán thưởng một cái việc gì, mà chẳng có chê bai một cái gì hết. Thì chính thức ta chê ta, chậm tiếng chê ta, không bị thức giác để sửa lấy ta mà thôi. Nếu chúng ta thức giác ta sửa lấy ta thì ở đâu chúng ta không tiến lên. Thức tâm cảm giác nhiễm màu, con đường xà xảy tựa tàu tựa thân. Đó, khi mà chúng ta bị những sự kích động và phản động ở đời quá nhiều, chúng ta mới thức tâm cảm giác cái nhiễm màu của trời đất đã sắp đặt. Rồi để đánh câu hỏi, ta ở đâu đến đây rồi ta sẽ về đâu. Tới cái lúc tuổi tác nó có rồi, và cái sự chua cay chắc đắng ứng hiện, chắc đắng ứng hiện trước mắt, và chúng ta đã thâu thập được xung quanh mà chính ta đã bị vậy xéo. Cho nên con đường sàn sảy nó được tựa tàu đưa thân, con đường sàn sảy nó nhờ cái nghiệp chướng ở thế gian, từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, giai đoạn nọ, cơ thể hành hạ, trí óc hành hạ, rồi nó mới đưa đẩy chúng ta tiến tìm Phật tiên. Nó là cái con tàu để đưa cái thân tiến tới, để tìm cái lẽ phải và tìm sự sống trong lẽ sống. Và sự sáng suốt của bên trên không tận diệt được. Đó là chân lý của người đời thật kêu gọi. Nhờ đâu mới đạt được chân lý? Nhờ sự vầy xéo chúng ta mới tiến tới thanh tịnh. Thanh tịnh là một sự không có thay đổi nữa. Còn động loạn lúc nào cũng là thay đổi. Bình tâm tự sửa tự phân, sanh ly tự biệt mọi phần như nhau. Chúng ta bình tâm tự sửa tự phân, lúc đó chúng ta được những cái sự thử thách của đời rồi, hết động trong cái kích động và phản động mà hết động rồi, chúng ta tự sửa, tự phân rõ ràng, cái nào chân, cái nào giả, mới minh được cái cảnh sanh ra làm con người, phải ly biệt, phải chết, mọi người cũng như nhau hết, mỗi người phải lãnh một phần, thừa hành phận sự rồi đi, phu thê tạm cảnh trước sau, chia tay tái lập, cây cầu, tả vây, đó, phu thê thì cái cảnh tạm ở thế gian thôi, lúc chưa muốn, chưa đạt được thì muốn thương yêu ghê lắm. Nhưng mà đạt được rồi thì mỗi người một phần. Đó, có trung học ở ngày nay, có thề thốt cho đến đâu đi nữa, rốt cuộc rồi mỗi người một phần. Phải chia tay ra đi, ông sanh ra bởi một mình rồi sẽ trở về với một mình. Thì không có bao giờ sanh hai người một lượt và chết chung một lượt ở đâu. Chia tay tái lập cây cầu trả vay, chuyển kiếp. Ở kiếp này không xong, chuyển về kiếp khác, lên cái giới khác. Hay là xuống một giới khác cũng ở trong cái định luật trả vay mà thôi. lưu hành chuyển hóa hàng ngày, có giữ lại và có phân, có người kẻ ở lại và có người đi đi nữa, cũng chuyển hóa hàng ngày. Những người còn sống ở đây và những người đã chết, hỏi chứ người chết làm gì, nó qua cái thủ tục ở bên kia rồi nó chuyển hóa lên cái tần số điện quang của nó. Trong lúc nó làm con người, nó thâu thập được cái sáng suốt, được cao độ đến mấy, thì lúc đó nó chết, nó sẽ chuyển qua nơi cao độ hơn, rồi mà cũng ở trong cái luật, định luật tả vây. Còn cái người mà lưu lại ở thế gian này cũng vậy, cũng là chuyển qua hàng ngày, cũng ăn ngủ nghĩa tam đại sự, cái đó là đi theo cái định luật qua qua sanh sanh, để đem vạn vật tiến lên cái nơi thanh cao và nhẹ nhàng hơn. Ở chỗ kia, thì lúc nào, hai phần hành, phần thiên liêng cũng vẫn làm việc, và phần đời, phần cái thể xác nhục dục này cũng vẫn làm việc hàng ngày. Tiến theo đà tiến dở hay của đời. Đó. Ở thế gian, những người mà chết đi rồi, không có biết tu, không biết lên trên cảnh trời, chết cũng lẫn quẩn ở thế gian mà thôi. Còn người sống thì cũng làm việc, cho nên người thế gian hay lợi dụng cái người chết, rồi cầu xin sự phù hộ, theo cái chuyện dở hay của thế gian, cái được cái mất vậy. Phật tâm lại thoát chân là khuyên người tự cảm tự rời giả tâm. Nếu mà người nào đạt được cái tâm thanh tịnh thì thoát chân là đi những cái lời nói xuất phát, những cái lời nói ngay ngắn, khuyên người tự cảm tự rời giả tâm, khuyên người nó tự cảm giác lấy nó, tự hiểu lấy nó cái trong sạch, cái thanh tịnh là gì, để rời cái giả tâm của nó. Lêu lao hàng ngày có ba tấc lưỡi mà lạc không xong việc, cho nên phải lấy cái thanh tịnh để giải tỏa những cái đó, tiến lên hòa cảm thiên đạo, hòa cảm thiện tâm, tiến lên hòa cảm thiện tâm, càng tu càng tiến, tránh lập tránh sang. Đó. Mình tiến lên để hòa cảm cái thiện tâm ở bên trên, là cái từ bi bác ái, cái phần thanh điển ở bên trên, càng tu càng tiến, tránh lập tránh sang. Đó. Mình tiến lên chừng nào thì cái tâm nó càng ngày càng mở, và nó đối xử với người ta càng ngày càng khai thông, không có bị sân si nữa, không có bị ép buộc bởi việc này việc kia việc nọ, nhưng mà nó cởi mở, nó minh cảm tứ đại giai không, thì lúc đó nó không còn bị cái sự lầm than động loạn nữa. Càng tu càng tiến, tránh lập tránh sai, mình tu thì lúc nào nó cũng tiến. Tu là sửa mà, mỗi đêm các bạn mỗi sửa, làm sao các bạn thuộc lùi được. Họ mỗi đêm họ không sửa, họ vẫn giữ cơ cấu luật định qua qua xanh xanh ở thế gian, họ không chịu sửa thì họ cũng có cái đà tiến của họ, nhưng mà họ làm sao tiến ở bên trên được. Cho nên nhiều người chết rồi cũng làm việc cho mảnh đất cuộc sống này là vậy.
Đó là những lời thuyết giảng của thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thưa thầy, xin thầy chỉ cho con cách nào để định tâm và diệt ý mã tâm riêng. Chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giải quyết hết. Niệm thường niệm vô biệt niệm, và ý thức rõ cái chấn động lực là nó mở tâm qua hành giả. Thì các bạn cứ ngày đêm khi nói chuyện thì nói, nhưng mà hết nói chuyện là niệm Phật. Cứ liên tục làm như vậy trong 3 tháng với người nó thay đổi rồi. Bây giờ nhiều bạn đạo nhớ tới tu mới niệm Phật, còn không nhiều khi cũng không thèm niệm Phật nữa. Không phải niệm Phật này là niệm cho ông Phật, và mở cái luồng điển, mở cái luân xa lục tâm trong cơ tạng của chúng ta. Lục tâm thông mới là đệ tử nhà Phật, lục tâm chưa thông làm sao được. Chúng ta rước trượt nhiều hơn là thông, mà trong này còn yếu ớt, chia năm xẻ bảy và không có hợp lại một. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để lục phủ ngũ tạng ổn định hợp lại một, mới thừa tiếp cái luồng điển mới được đi vào, mới bước vào điển giới được. Cho nên đã giảng ở trong Kinh A Di Đà rất rõ rệt. Thì các bạn rồi đây về cái thiền, cứ mở cái băng A Di Đà, các bạn càng ngày càng minh, các bạn sẽ thấy cái văn minh của trời Phật đã làm thế nào, và hộ độ cho chúng sanh tiến hóa bằng cách nào, tháo gỡ bằng cách nào, có kỹ thuật có thể để cho các bạn tiến thân và ngự ở trong cái chỉ thiên địa này, và biến nó thành cái xá vệ quốc, để tương lai mình có ly thân đi nữa, đem cái đó lên chỗ đó mình ngủ, mình sử dụng, mình tiếp tục tu trì thăng hoa, và không có gì thêm.
hồn ra hồn, vía ra vía, rõ rệt. Bây giờ các bạn chưa thanh tịnh, hồn vía dồn cục, lúc nào cũng thắc mắc mà không hành, thế chôn sống mình chưa? Thắc mắc mà không hành, càng thắc mắc thì càng hư hao tinh thần, nhưng mà không hành nữa thì thấy chôn sống mình chưa? Mình hành là khôi phục lại những cái gì mình đã mất, phải khôi phục lại những cái gì mình đã mất, cái đó là cái quan trọng. Mất nhiều kiếp rồi đâu phải mới đây. Bây giờ chúng ta thấy ta là một tội hồn chưa hoàn tất, đang giam hãm ở địa ngục rõ ràng. Việc này trói buộc, việc kia trói buộc, không có khác gì xiềng xích, không bao giờ nó buông thả chúng ta. Cho nên chúng ta mở được cái mặt pháp ngay trung thiên bộ đầu, lúc đó chúng ta mới thấy sức ra thân ngoại thân. Cho nên ông Tư có nói biển cho lặng, minh châu mới phát lòng cho riêng mới gọi là thân, là cái hồn các bạn phải xuất ra khỏi thể xác. Chứ ngồi đây các bạn không làm được gì. Cho nên có cái phương pháp, nhưng mà vì chuyện đời nó lôi cuốn, hàng ngày tu không có bao nhiêu giờ, nhưng mà trước nó thâm chiếm nhiều hơn, động loạn nó thâm chiếm nhiều hơn, thanh tịnh nuôi dưỡng không có bao nhiêu. Cho nên cố gắng trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, vừa làm việc vừa nuôi dưỡng sự thanh tịnh, hiệp nhất trung tiên bộ đầu mới thừa tiếp được thanh quang ở bên trên. Mọi người đều có hào quang hết, mắt phàm không thấy chứ mọi người đều có hết. Nhưng mà tùy theo cái công năng tu hành mau hay là lâu đó, càng lâu càng thanh tịnh thì nó càng bọc sáng nhiều hơn, tâm thức nó càng nhỏ. Thành ra nhiều người cũng có tu tới cái chỗ thấy cái tâm tôi không, ai chửi tôi cũng thấy không, ai ghét tôi cũng thấy không, ai cho tôi cũng thấy không, chứ tôi cũng có mừng. Tôi khá lắm. Ở thế gian khó giữ được cái không, do đó động loạn nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta tu người pháp đi vô vi mau và thực hành cho đúng thì đạt tới cái không, rất dễ dàng, không có cái gì quan trọng. Chuyện lớn ta làm nhỏ, chuyện nhỏ làm không, cứ nhớ cái chỗ đó là không có gì quan trọng hơn. Thì các bạn không có làm được. Nếu tôi nghe là ông rồi con tôi đói, chồng tôi đói, không đâu. Ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu có chừng, mỗi đứa con nó đem bao nhiêu phước tới gia đình thôi, không có lo. Hồi trước sanh hai đứa mình đã lo rồi, bây giờ ba, bốn, năm đứa nó đều có đủ cho nó. Mỗi đứa nó có phước lập riêng của nó. Mình làm cha, làm mẹ, gia đình lo tu, giữ thanh tịnh, thì con nó sớm thức giác hơn. Còn nếu mà thiếu thanh tịnh, con nó đi đường hư đó, là nó trói bụng. Đừng nói con tôi lớn rồi tôi đi tu dễ, không nào. Lớn rồi mà nó lưu manh, có thể cha nó ăn được ngủ được không? Nó là mang cái xác khác, nhưng mà nó lưu manh bị ở tù đó, cha nó ngồi ở đây yên không? Nằm được giường yên không? Yên. Chỉ có người tu mới dứt khoát thấp tình lục dục được. Càng ngày các bạn làm pháp luân thường chuyển là dứt khoát lục căn lục trần, các bộ phận đều khai triển hướng thượng hết, nó khác đi. Khi mà động loạn gia đình, động loạn thiết, động loạn mà các bạn vô trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, ngồi thiền một hồi thì cái chuyện coi như không, giải tỏa rồi, biết đâu vào không. Càng không vũ trụ bão bùng nguy hiểm, động đất sập đất tùm lum hết, nhưng mà chúng ta thấy đâu cũng vào đây, thấy chưa? Duyên nghiệp căn nào quả nấy, không phải lo. Chúng ta xen vô cái lo đó mà làm việc gì cũng không thành, bỏ nó đi. Việc gì có ông trời sắp đặt. Tôi được ngày hôm nay là may mắn, và Thượng Đế đã ban cho tôi cái cơ hội làm con người. Tôi vui vẻ, tôi hạnh phúc, và tôi lo tu để chuộc tội. Tội tôi quá nhiều rồi. Lấy cái gì chứng minh tội quá nhiều? Cái bản chất tham sân si đang còn là lưu trữ trong óc. Hơn thua, hờn giận. Đem cái hờn giận vô trong cái soi hồn, các bạn có nhiều lắm. Lúc soi hồn là hờn giận nó lộ ra đủ chuyện hết, hơn thua gì cả. Đó là có bằng chứng không? Không phải là tiên Phật không biết, người ta biết. Mình lưu trữ trong đó quá nhiều, cho nên bắt nó soi hồn thì tự nhiên nó giải ra. Giải ra được ta cho vô computer hết. Mà sau này bỏ tu ra nó khép lại, nó khổ hơn nữa. Lúc xuống âm phủ có bằng chứng, phát đại nguyện mà không làm được việc. Cho nên cố gắng tu để mở ra. Không tu không bao giờ mở. Không tu không ai cứu mình được hết. Mình là người tự cứu. Tu vô vi và nghe qua những giải thích của Kinh A Di Đà, chính thật mình là người tự cứu, không ai cứu mình.
thì bây giờ niệm Phật mới được. Ráng niệm mà niệm ngay trung tâm bộ đạo, không có xài cái tâm nữa.
Nó khi nó đến, khi cái đồng đoạn đến mình không cản nổi, mình đến bất kỳ.
Nó đến là cái nhồi quả rồi.
Phải biết cả cái tâm quả thì gì
nữa? Không, phải nhồi quả. Nếu mà anh định cứu độ chúng sanh, anh phải phát nguyện. Nó đến với anh ở đây là nhồi quả. Để thử cái chiếc thuyền của tôi có thể chèo tới bến giác không? Tôi biết. Cảm ơn quý vị. Tôi chấp nhận và không có quan trọng. Không cho đó là trở ngại. Nhưng mà lấy quán làm ăn. Nhờ cái cơ hội này tôi mới tiến thân. Phải cảm ơn. Không sao đâu. Đóng lõn nhiều chừng nào là nó thử cái chiếc ghe ăn. Coi có bị lũ không? Không có lộn xộn. Anh phải bắt nó niệm Phật được. Không có còn lộn xộn. Anh niệm không chu đáo mà thôi. Cương quyết niệm Phật. Bây giờ có băng rồi. Hỗ trợ. Lúc nó lộn xộn anh cứ bật băng. Cho mày nghe. Nhưng mà thuyền này vẫn vững. Nhất định chèo về bến giác. Thử đi. À, phong ba bão tấp không sợ. Cứ yên chèo đi. Đã có định hướng rồi. Không sợ nữa. Đó. Thập tam ma trong cơ thể nó thử mình với ai? Nó chạy chỗ này chút, chạy chỗ kia chút, coi thử chủ nhân ông có tịnh không? Mà nếu trong chủ nhân ông mà xa ngã, nó trở lại vị trí ông chủ rồi. Nó lật đổ cơ đồ tâm linh của anh.
Kính thưa thầy, con có ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là làm thế nào để thật sự trì trí trong thanh tịnh, mặc dù trong tâm thức con cũng có câu trả lời là mình cố gắng hành pháp nhưng mà không biết tại sao nó cứ thắc mắc
vậy. Phải niệm Phật. Vì con làm nhiều khi con không có niệm Phật. Con phải niệm Phật con mới lo cho nội bộ. Mà nội bộ nó không có cắt ngang những cái hành trình con quy định á. Thì con dễ tập trung. Không dạy nó niệm Phật không có được. Rồi cái hành pháp đâu có ăn chung gì. Hành pháp là sơ hồn, pháp luân, thiền định rồi ngồi nghĩ bậy hư hết á. Hiểu chưa? Chúng ta dạy nó niệm Phật rồi nó đâu đó nó cũng đi theo trật tự. Và nó sẽ mở cái thức hòa đồng ra. Nó mới định được. Còn cái thức hòa đồng không mở thì nó động. À, nhiều khi nắm tánh giận cái đó là động rồi. Tại vì thức hòa đồng không mở. Mà thức hòa đồng mở rồi đâu có giận ai nữa. Thấy mình tối tâm. Và mình sẽ mở tới sáng suốt. Đâu có giận ai. Còn thấy không? Phải trì niệm Phật.
Thưa thầy, trong sách của Kinh Phật chúng tôi có đọc một số sách, tôi nói là khi chết thì chỉ còn có cái thức.
Thức là cái hồn.
Dạ. Thức thì có sách nói là tự động cái thức đó là đầu thai tự động, không có nào sự cả. Tự động cái thức đó là nặng hay nhẹ thì là đi đầu thai lên rồi xuống, chứ không có ông nào đứng khác quay sổ. Thì cái chuyện ấy là chuyện nào đúng hơn.
Cho nên anh chưa hỏi rõ tác giả đã vượt qua cuộc này chưa? À, tác giả chưa vượt cuộc này, chắc là tôi cũng phải đánh câu hỏi. Bởi vì viết sách ai viết cũng được, khi mà tôi biết một mối chữ, tôi sẽ đặt nguyện chuyển vô trách nhiệm đặt chớ mà. Nhưng mà nó cũng an ủi cho người ta. Ô, cái thức mình tự động lúc đó không có ai bắt hết. Chết là chết thì đừng có than, để cho vợ con buồn, hết đó cũng đã. Đỡ cho người đời. Nhưng mà chính bản thân nó chưa có đỡ. Phải hiểu chúng ta. Cho nên nó có chuyện ly kỳ tôi không thể nói được. Các bạn tu rồi các bạn làm. Tôi đã kêu những người hung ác lên đây và tôi giảng dạy cho họ. Giảng cho những người này, những người tội nặng. Tôi giảng cho họ thức tâm. Họ phục rồi, họ khóc rồi, họ xin tu. Thì cái làm của tôi, cái việc làm của tôi test rất kỹ. Tôi phải thử. Thử cõi đang bị giam, đang bị đánh đập. Dụng nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật niệm có thể bớt đau không? Tôi giảng một hồi rồi tôi phóng điện cho về niệm tôi mới cứu. Rồi, sự thật thì tới nhiều lắm. Nhưng con niệm Nam Mô Di Đà Phật không được. Mà quên niệm Nam Mô Di Đà Phật nó quên đâu quá. Mình mới thấy cái giá trị của cái Nam Mô Di Đà Phật. Cho nên biết cái đó không đâu. Và sợ không dám trở lòng về và xin ở lại đây thì không. Nếu ở lại đây không bao giờ con có cơ hội niệm Phật nữa. Con phải bị đau đớn con mới chịu niệm. Chúng ta người tu ở đây đã hiểu được cái sự đau đớn trong nội tâm rồi.
không có lối thoát rồi. Các bạn nhìn các bạn không có lối thoát. Chết rồi đi đâu? Không biết được đâu. Bây giờ các bạn có niệm Nam Mô chưa? Đất nước còn sống các bạn đi được. Cho các bạn xác nhận. Cho bạn mà thôi. Không có xác nhận cho người khác. Và không được làm thầy. Còn chính tôi đang thử những cái phần bị đọa phần âm. Không có cơ hội. Nhưng mà tôi cũng nhờ để cho tôi một chia sáng để giúp họ lên. Và họ nhờ cái Nam Mô Di Đà Phật. Họ thấy đang lạnh, đang rung, niệm Nam Mô Di Đà Phật hết. Đang bị đòn, đau thiệt đau, niệm Nam Mô Di Đà Phật, không thấy đâu.
Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Vượt tâm cực nhọc khó khăn, tình cha là một giải tâm trước.